Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ nhất, phẩm thứ hai, Phương Tiện, trang 705. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lần nhận hùng danh với Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì trước mình đã học hết phẩm 1, tức là phẩm tựa rồi. Bây giờ mình qua tới phẩm phương tiện, Upaya. Phẩm phương tiện, quý vị nhớ là mình đã học 2 lần. Một phần là mình học cái bản của Ngài Kumara Thập thì cũng là phẩm phương tiện. Còn bản của Ngài Trúc Pháp Hộ thì gọi là phẩm phương tiện cũng vậy. Bây giờ phương tiện thì phẩm này nó không có gì nhiều. Chủ ý của nó là nói về cái vụ mà Đức Phật bắt đầu nói. Tức là phần thứ nhất, Ngài Di Lặc hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật mà phát cái hào quang lùng trắng như trận mày ra như vậy, tức là cái ý gì? Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói là, ấy ngày xưa đó, là hồi mà Đức Phật nhập nguyệt đăng minh, thì hồi đó, khi mà Đức Phật nhập nguyệt đăng minh cũng làm như vậy, và khi mà Ngài phát cái hào quang ra như vậy là Ngài sẽ nhập cái chánh định vô lượng nghĩa xứ và Ngài sẽ thuyết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì bây giờ thấy Đức Phật Thích Ca làm như vậy thì chắc là Ngài cũng sẽ sắp làm như vậy. Tức là hết cái phẩm thứ nhất tựa. Thì bây giờ qua cái phẩm này thì đại ý của nó là Ngài Xá Lợi Phất sẽ hỏi Đức Phật, xin Đức Phật thôi bây giờ Ngài làm ơn giảng cho chúng con cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi. Thì Đức Phật từ chối. Rồi Ngài Xá Lợi Phất lại xin lần thứ hai, Đức Phật từ chối. Xin lần thứ ba thì Đức Phật mới đồng ý. Tại vì Đức Phật nói là khi mà ta nói cái pháp này ra thì sẽ có nhiều cái kẻ nó tăng thượng mạng nó sẽ không có tin. Và như vậy nó sẽ được bị mất cái lời lớn. Và quả nhiên là khi Đức Phật nói ra thì có 5.000 tỳ kheo ni yêu bà tắc cũng bà di nó bỏ đi ra, không nghe cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nhớ điểm đó phải không? Nào, là cái đó là cái ý tránh của cái phẩm phương tiện này thôi. Thì Đức Phật mới nói, tại sao mà bây giờ Đức Phật mới nói như vậy? Là tại vì ngày xưa tới giờ đó Đức Phật dùng những phương tiện, tức là nói về tứ diệu đế, nói về những pháp môn khác. Là tại vì cái căn cơ trình độ của chúng sinh nó chưa tới, thành ra Đức Phật mới làm như vậy. Bây giờ đó là cái thời cuối cùng rồi, thì Đức Phật mới nói bây giờ đó là các ngài, quý vị đây mới hiểu được. Mà Đức Phật nào cũng nói quá khứ, hiện tại, vị lai là chỉ nói về cái Phật thừa thôi. Chứ tất cả những cái khác đều là phương tiện cả. Ví dụ mình nói về những pháp môn khác mà quý vị đang tu, hoặc là những người khác giới thiệu với quý vị tu đó, thì đều chỉ là cái phương tiện thôi. Mình đi theo thì mình đi theo cho nó vui, nhưng mà rốt cục lại mình vẫn phải chứng được cái Phật thừa thì mới là đúng. Phương tiện thứ chữ phản Upaya, hôm trước mình học bản của Kumara Thập cũng nói rồi ha. Tức là phương pháp tiện lợi, là cái phương pháp để mà dùng để cho người ta có tiện lợi được, chứ không phải mánh mùng. Bây giờ ra khỏi tam muội một cách an lạc, tức là tam muội vô lượng nghĩa xứ. Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất, trí tuệ của chư Phật rất sâu xa, môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào, tất cả thanh văn bích chi Phật đều không thể biết. Vì sao? Tức là hạng nhị thừa. Thanh văn tức là hạng nhị thừa. Còn bích chi Phật thì mình nói là tam thừa, nhưng mà thật ra chưa phải tam thừa. Tam thừa đúng ra là Bồ Tát, chứ bích chi Phật tức là tự độc giác Phật thôi. Vì sao? Phật đã từng thân cận 100.000 muôn ức vô số Đức Phật, hoàn toàn tu vô lượng đạo pháp của Đức Phật, tinh tấn dũng mãnh, tiếng khen vang khắp, thành tựu pháp sâu xa chưa từng có, tùy theo trường hợp để giảng ý thú khó hiểu. Bởi vì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là giảng cho Bồ Tát. Quý vị nhớ hôm trước mình có nói quý vị rồi nhé. Tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa với lại kinh Hoa Nghiêm, đó là hai cái bộ kinh chủ yếu giảng cho Bồ Tát. Thế Duy Ma Cật thì thôi mình khỏi nói rồi. Hầu hết những kinh biển điển đại thừa đều nói cho Bồ Tát, nhưng mà kinh này là nói cho Bồ Tát là cái chánh, mà nó dễ hơn là Hoa Nghiêm. Xá Lợi Phất, từ khi ta thành Phật cho đến nay, bằng nhân duyên thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện để dẫn dắt chúng sinh, khiến ta khỏi các sự chấp trước. Vì sao? Tức là khỏi cái sự ràng buộc. Ràng buộc là vì chấp ngã, quý vị nhớ. Tức là Đức Phật hồi nào giờ nói là để mà tiêu diệt cái ngã. Vì sao? Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến và ba la mật, tức là 10 cái ba la mật. Tức là phương tiện tri kiến, ba la mật. Ba la mật tức là 6 cái ba la mật, nhưng mà thêm cái phương tiện tri kiến với lại nguyện lực thì quý vị thấy cái đó là nó thành ra là 10 cái ba la mật. 10 ba la mật là của Phật, Bồ Tát cũng có. Bồ Tát Đại Bồ Tát, Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, vô lượng vô ngại lực, vô sở úy thiền định giải thoát tam muội. cái này mình học rồi hết á, bây giờ mình chỉ lặp lại nhắc lại thôi. Vô lượng vô ngại lực, vô ngại lực này á, tức là cái 10 lực thập lực của Đức Phật đó, tức là trí lực biết và xét phi xứ, biết xứ và phi xứ, rồi trí lực biết nghiệp báo ba đời, tức là những cái này của Đức Phật cũng khó thôi, tức là 10 lực, tức là thập lực là của Đức Phật. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, thiền giải thoát tam muội chứ không phải là mình nghe người ta nói thiền này thiền nọ cái mình chạy theo, mình ngồi mình lim dim cái mắt mình tưởng đâu mình thành Phật, không phải cái đó. Thiền giải thoát tam muội thiền rất là định nhá. Rồi trí lực biết các căn thắng liệt, tức là căn nào mạnh, căn nào yếu, căn nào cao, căn nào thấp, tức là biết được người ta tâm tính của chúng sanh nó làm sao. Cái thứ này thì thôi kêu họ về họ làm cái pháp môn này đi, họ niệm Phật thôi chẳng hạn, đừng có nói thêm cái gì khác. Nói thêm cái gì khác là nó sợ quá, nó bỏ đi lống thiều. Còn cái căn chúng sinh khác thì nó lại càng cường hơn, ngon lành lắm, thì lại dạy cái theo kiểu khác, chứ chưa tới chứ không làm. Thành ra Đức Phật thì biết được như vậy. Rồi trí lực biết đủ các thứ giải, tức là trí giải của chúng sanh, trí giải của chúng sanh, tức là mỗi người, quý vị thấy một mỗi người một khác, dù là ví dụ như ở chung trong một đạo tràng như nữa, thì người, mỗi người cũng mỗi khác à. Có người thì cao, có người thì thấp, có người thì biết cái này rành cái kia, có người thích cái này hơn. Ngay cả như Bồ Tát cũng vậy, có người thì nhất định là Bà Quan Âm thôi, chứ có người lại thích Địa Tạng, chuyên môn trì Địa Tạng, còn có người là chỉ thích Quan Âm thôi, chứ không, không có Quan Âm là tôi không chịu, ví dụ vậy. Thế đó mình nói ví dụ thôi, chứ còn những trí giải khác nhau nữa, là cái sự hiểu biết của họ cũng như còn cao thấp khác nhau. Rồi trí lực biết đủ giới, tức là các cảnh giới khác nhau. Bởi vì bây giờ mình học thì mình cứ mường tượng ra thôi, chứ mình không thấy mấy con quỷ hay mấy gì. Ví dụ bây giờ quý vị mà tu mà khá khá chút xíu, quý vị ngồi nhà hoặc là quý vị ngồi trong chùa như vậy, quý vị thấy nhiều cái linh nó đi qua đi lại, quý vị nhớ. Quý vị mà có tu mà có định đàng hoàng á, tức là tu thiền đàng hoàng rồi á, quý vị sẽ thấy. Tức là có mình vào nhà đó mình thấy ở cái nhà này trong này nó có mấy cái linh nó ở đó. Tức là những cái phi nhân mà nó chưa có đi đầu thai được, nó nằm ở đó, mình thấy rõ rệt như vậy. Người thường ví dụ mình mới ấy, thì mình thấy chỉ xẹt qua xẹt lại cho thôi, nhưng mà mình tu cao lên cái thì mình thấy rõ được cái căn của nó nữa. Còn Đức Phật ở đây thì thấy rõ hết cả tất cả các cảnh giới, tức là thấy cái này nó ở đâu ra, nó từ đâu nó ra, và nhân duyên của nó tại sao nó lại đi theo này. Vì giống như có thầy Thiện Huệ hôm trước thầy có kể vậy, lúc mà thầy đi tu ở Việt Nam, thầy vào cái chùa Tây Tạng ở Bình Dương, thầy tu ở đó, thầy tu ở đó thì thầy vào lâu tu một thời gian rồi, hôm cái bà mẹ của thầy mới tới thăm thầy, tại thầy với thầy Nhất Chân tu chung với nhau, tu lên trên nó tu ở hồi còn Việt Nam á, đi vào, cái vào thì gặp ông thầy, chào thầy, chào thầy về, cái ông thầy ông mới nói với thầy vậy, mẹ mày á, có hai đứa nhỏ nó đi theo, thầy thì nói ông cũng ngạc nhiên, ông không biết, mình đâu có anh em gì về hỏi mà bà mẹ. Bà mẹ bà mới biết, bà mới kể chuyện cho ngài Thiện Huệ biết chuyện. Thì ra quý vị thấy nhiều cái hay lắm, mình không chưa tu mình không biết được mấy cái đó đâu. Mình nói, nếu mà nói những cái người mà ta chưa tới đó thì người ta cứ nói ôi cái đồ mê tín, cái đồ xạo kia nó không biết. Nhưng mà Đức Phật thì biết đủ các cái cảnh giới như vậy, thấy rõ cái này là cảnh giới này, cái này cảnh giới khác, không có sung sướng đâu. Rồi trí lực biết tất cả các trí sứ đạo, các trí sứ đạo tức là cái người tu hành đạt được, tức là thấy cái người này cũng là ví dụ như bây giờ mình vào mình thấy mấy ông thầy vào cạo đầu ra, nhiều khi mình thấy trời ơi tăng tướng đàng hoàng mà dung mạo khả nghi vậy, mình nhìn tăng tướng đàng hoàng trời mình thấy khoái quá, mình thấy mình vái chập, mà tới lúc ông mở miệng ra một cái mình thấy tá hỏa trên, hoặc là mình nghe người khác người kia nói, hoặc là tới cái hành động một cái vô hỏi thăm về nhà chơi vui hoặc là gì là tự nhiên là mình thấy khác. Còn Đức Phật là thấy rõ rệt liền, tức là cái căn này, cái người này là tu năm giới, cái người này tu mười giới, cái này là tu Bồ Tát, cái này là cái ông Bồ Tát nào trở lại bây giờ đây, còn cái người này là mới là con chó và mèo mới lên chẳng hạn. Đức Phật thấy rõ rệt như vậy, thành ra mới nói biết tất cả cái sự trí đạo. Rồi trí lực biết cái thiên nhãn vô ngại, tức là biết hết thầy thấy rõ những sự sinh tử, cái nghiệp thiện ác của chúng sanh, tức là ví dụ bây giờ mình nói biết được cái tương lai thế này cái kia là Đức Phật mới biết cái đó rành rẽ. Người thường đó thì người ta tu càng nhiều đó thì càng biết, nhưng mà thường thường họ biết thôi chứ đâu có đổi gì được quý vị. Cái căn cái nghiệp của người ta là người ta làm như vậy, nên mình biết để mình biết thôi, mình biết mình thấy thôi chứ không cái gì hết. Và trí lực biết túc mạng, túc mạng ấy tức là cái mạng tận cùng của mình, tới lúc đó mình lâm chung mình sẽ như thế nào, hoặc mình sẽ đi về đâu. Hầu hết là người thường người ta không biết, vì không biết thành ra người ta mới sợ chết. Chứ hễ mình biết mình đi đâu mình đâu có sợ quý vị. Giống như mình nói chuyện vượt biên chẳng hạn, ngày xưa vậy mình đi vượt biên thì mình không biết mình đi xuống tàu nó làm sao, ra ngoài biển nó làm sao vậy thì mình mới sợ. Chứ còn bây giờ mình có HO thì mình vé máy bay mình đi qua Mỹ, mình biết ai bảo lãnh mình thôi, mình đâu còn sợ gì nữa. Mình thấy không có sợ nữa. Cái gì mình không biết là mình sợ. Từ trí lực biết các vĩnh đoạn tập khí. Vĩnh đoạn tập khí tức là dứt bỏ hết tất cả những cái mà sẽ làm rơi rớt mình. Cái tập khí đó tức là cái thói quen mà sẽ làm cho mình rơi rớt trở lại, sẽ làm cho mình đi đầu thai. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là La Hán á, thì tham sân dễ bỏ mà tập khí khó chừa là vậy. La Hán sở dĩ mà không thành Phật là bởi vì bị còn cái tập khí, tức là còn cái thói quen. Thành ra các thầy mới dạy quý vị bây giờ thôi, bây giờ thói quen mà mình làm cái thói quen từ bệnh bà thì không tốt. Bây giờ thôi tập cái thói quen tốt. Thay vì bây giờ thói quen làm từ bệnh thì bây giờ thói quen được Phật nha. Thì tới lúc mình cần kết cái tự dưng cái miệng mình tự ra Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, nó thành thói quen rồi. Còn những cái thói quen khác nữa thì mình không kể, mà những cái thói quen đó nó mới đưa mình đi đầu thai. Quý vị thấy, bởi vì cái thói quen nó mình không bỏ được. Hôm trước mình có nói rồi, giống như trong nhân duyên đó, mình nói nó là cái bàn quay. Đức Phật giảng thập nhị nhân duyên nó như cái bàn quay vô minh sinh ra hành như vậy. Tại sao vô minh mà lại sinh ra hành? Đúng là mình nói vô minh là không có ánh sáng suốt để ngu si quá, rồi tại sao lại hành? Hành là bởi vì cái tập khí của nó. Tức là ví dụ cái người mà người ta làm thợ gốm, người ta ngồi người ta quay cái bàn quay đất sét ở trên cái bàn quay đó. Quý vị biết cái bàn quay đất sét mà người ta đạp xong người ta đẩy cục đó, người ta quay quay tới lúc mà người ta ngưng, người ta không đạp nữa thì cái bàn quay nó vẫn tiếp tục quay, thì cái đó nó gọi là tập khí, tức là nó còn cái dư sót lại của nó như vậy, nhưng mà nó quen rồi, nó cứ quay hoài thì nó quen như vậy. Thành ra cũng giống như bây giờ mình tối ngày mình cứ ngồi mình cao bụng cổ tối ngày rồi hết thành được rồi, út kẻ ôn rồi cái gì hết rồi ca bản này bản kia mình học hết rồi mình cổ lách một đống á, nó xin lỗi quý vị chứ mai mốt mà nghe đâu bụng cổ thì chạy tới phải không đó, rồi mai mốt mà tới mình chết nó nói kém chết quý vị cũng chạy về Việt Nam đi ca bụng cổ chứ quý vị không có đi đâu hết trơn, đừng có nói mà lên Phật Di Đà hay gì nghe mất công. Phật Di Đà đủ ca bụng cổ. Nhưng quý vị thấy tập khí của nó là như vậy, thì phải bỏ vĩnh đoạn tập khí là như vậy, tức là cái ngày trí lực của Đức Phật đó thì vậy. Mình thì thôi mình không nói phải không, tại mình nhiều khi mình còn thích chơi tem, mình thích chơi lam, mình thích cổ lách xe hơi ví dụ vậy. Vô sở úy, tức là bốn cái vô sở úy của Đức Phật quý vị cũng biết rồi, thiền định giải thoát, tam muội tức là ba cái là không vô tướng vô nguyện, hôm trước mình học rồi ha, đã sâu xa không có giới hạn, thành tựu tất cả các pháp chưa từng có, tức là mấy cái này của Đức Phật thôi. Chi kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, vô lượng ngại lực tức là thập lực là cũng của Đức Phật. Tứ vô sở úy là bốn vô sở úy cũng của Đức Phật. Vô sở úy tức là nhất thiết trí vô sở úy, nói chứng đạo vô sở úy và nói đạo dứt khổ vô sở úy. Và duy tân vô sở úy tức là cũng là của Đức Phật thôi. Tam muội mới nói rồi, đã sâu xa không có giới hạn, thành tựu tất cả pháp chưa từng có, là Đức Phật đã thành ra mới nên gọi là Phật, chứ không thì chưa gọi là Phật. Xá Lợi Phất, Như Lai có thể thuyết pháp bằng nhiều cách khéo léo, dùng lời lẽ êm dịu làm vui lòng mọi người, tức là dùng các phương tiện. Xá Lợi Phất, tóm lại Đức Phật đã thành tựu vô lượng vô biên pháp chưa từng có. Thôi đi Xá Lợi Phất, không cần phải nói nữa. Vì sao? Pháp khó hiểu hy hữu đệ nhất của Phật đã thành tựu thì chỉ có Phật với Phật mới có thể thông suốt hoàn toàn. Tức là nếu mà mình tu theo Đức Phật đó, hoặc mình sắp thành Phật đó, thì mình mới hiểu như vậy thôi. Chứ còn không thì không hiểu được. Cũng giống như quý vị mà thích Pháp Hoa, mà quý vị có cái căn Pháp Hoa thì bây giờ quý vị nghe nói Pháp Hoa quý vị mới khoái lắm. Thích mình thế nào cũng phải nghe được. Còn quý vị không có cái căn Pháp Hoa, nói xin lỗi quý vị à. Kiếm ngồi xuống cái tự nhiên người nó ngứa hoặc là làm sao đó phải có cái gì đó, phải nhấc mình đi cái chịu không nổi á. Thì cho quý vị thấy rõ cũng vậy, chỉ có Phật với Phật mới thống suốt hoàn toàn thật tướng các pháp, đó là tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, các pháp trước sau rốt ráo được như vậy. Thì cái này là 10 cái thập như thị, quý vị nhớ hôm trước mình nói thập như hoặc là thập như thị. Thì 9 cái đầu tiên đó tức là tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, cái bản mặt cú cánh. Thì cái bản mặt cú cánh là cái về lý, còn 9 cái đầu tiên là về sự. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi phải không? Lý với sự khác nhau cái gì? Sự tức là do nhân duyên sinh, và lý là không do nhân duyên sinh. Tức là cái bản mặt cú cánh đẳng là không do nhân duyên sinh ra. Còn 9 cái như thị ở trên là đều do nhân duyên nó sinh ra. Mà nhân duyên nó sinh ra thì nó diệt đi được. Thì cái này dễ hiểu lắm vì quý vị. Tất cả bây giờ nói tất cả những cái như thị tức là ở ngoài, ví dụ bây giờ mình lấy ví dụ một cái con người, một con búp bê, ví dụ bây giờ một con người với một cái mô đen chẳng hạn, tức là ví dụ một con búp bê mà thời trang, quý vị đi vô trong cái tiệm bán quần áo chẳng hạn, nó đẩy một cái con người mẫu về đó là bằng nhựa bằng gì đó rồi nó mặc quần áo lên, nếu mà nó làm đẹp mà mình nhìn, hoặc là ví dụ mình vào mấy cái chỗ nó kêu bằng là What Museum, nó làm cái hình giống y hệt cái thật vậy. Với lại một người bên cạnh là người thật. Thì bây giờ quý vị tướng, quý vị đâu có phân biệt được. Vì cái tướng nó giống hệt. Tướng của cái thằng này với tướng của kia nó giống hệt nhau. Nhưng mà khi mà mình không phân biệt được tướng thì tới cái tánh thì mình phải phân biệt được. Vì cái tánh của nó là cái bề trong của nó. Cái bề ngoài của nó là như vậy. Bề ngoài của nó thì nhìn cái mặt ngoài như giống nhau. Nếu mình chụp hình không á, chụp cái hình không á, thì mình nhìn thấy nó giống hệt. Thật ra quý vị thấy nhiều khi người ta ghép tình á. Quý vị đi vô mấy cái chỗ mà mấy cái mà nó chơi đó, nó để mấy cái cái đào, tức là cái hình người, ví dụ như là hình Arnold Schwarzenegger, rồi hình mấy cô đào, hoặc mình đứng tướng như đó, rồi mình đứng cạnh nó, mình ôm, mình chụp hình chung. Thì mình thì biết là cái này nó là cái hình vẽ thôi. Nhưng mà khi mà mình chụp hình ra thì cái người mà người ta thấy, người ta không biết là cái hình chụp. Người ta tưởng đâu mình đứng cạnh cho thật. Thành ra cái tướng nó như vậy, nhưng mà cái tánh nó khác. Tức là ví dụ bây giờ một cái tượng, tức là một con người thật. Thì con người thật thì nó thở ra thở vào, nó ăn nó uống. Chứ cái tượng nó đâu có ăn uống, nó đâu có thở ra thở vào. Mình để nó 10 năm nó cũng giống hệt như vậy, trừ khi mà bị chuột gặm hay là bị gì thôi. Chứ còn người ta thì nó đổi. Người ta bắt buộc nó phải đổi khác. Thì cái tướng như vậy, cái tánh như tướng tức là cái hình bề ngoài, cái tánh tức là cái bề trong, rồi cái thể tức là cái chất làm chủ của nó. Tức là con người ta chẳng hạn thì bây giờ do nhiều cái chất nó hợp lại với nhau. Còn ví dụ cái tượng đó thì nó bằng plastic, bằng những chất thì nó hợp lại thôi. Rồi thể, rồi lực, lực tức là cái khả năng của nó làm. Thì mình lúc đó mình đi được, mình nhúc nhích được. Chứ cái con búp bê đó thì trừ phi nó là robot mà nó rất là siêu đẳng, họ may nó nhúc nhích được thôi. Chứ còn không thì nó đứng yên nữa. Người ta cho nó bò thì nó bò, mà cho nó đứng, cho nó quỳ thôi. Thì cái lực nó không có, lực nó khác kia. Rồi cái tác tức là cái công năng của nó, cái cấu tạo của nó ra nó cũng khác. Rồi cái nhân, cái duyên, quả báo và bản mặt cứu cánh. Nhân nó tức là cái tập nhân, quý vị thấy cái này khác này. Tại vì thường ở ngoài đời nó mình cứ vừa nói nhân quả thôi, chứ mình không có nói nhân duyên quả báo. Quý vị thấy cái này khác, nhân duyên quả báo. Nhân đó tức là cái tập nhân, tức là cái điều việc gì, tất cả những cái hành động mà mình đã làm từ trước. Tức là cũng giống như là mình hôm trước mình nói cái đức, tức là cái phước mà mình làm đời trước rồi thì gọi là cái đức. Thì cái nhân này cũng vậy, tức là tất cả những cái hành động, bất cứ hành động gì tốt xấu gì vậy mà mình làm từ trước rồi, tức là đã làm rồi, xong rồi, thì nó gọi là nhân. Rồi duyên nó là những cái trợ thêm vào, nó gọi là trợ nhân, hoặc là dị thục nhân. Dị thục nhân tức là nó làm cho cái nhân nó trở thành khác. Quý vị dễ hiểu gì phải không quý vị? Nếu mà mình chỉ nói nhân quả thì mình nói cái nhân như vậy phải ra quả này. Bây giờ mình có cái hột cam, bây giờ mình trồng thì nó phải ra cái cam gì. Nhưng mà bây giờ mình gieo hột cam thôi, nhiều khi nó không ra cái cây cam, nó không ra. Gieo hoài nó không ra. Bây giờ chẳng hạn bây giờ quý vị bỏ trên cái sàn chùa Hải Đức này, để 10 năm nữa nó cũng có lên cây ở trên. Tại vì cái duyên nó không có, nó phải có cái duyên là cái trợ nhân của nó. Thì cái duyên của nó là nước, là đất, là ánh sáng, là gì đó, ví dụ vậy. Thì đủ hết những cái đó thì nó mới ra cái quả nhân duyên, bây giờ mới quả. Quả của nó tức là cái hiện tại, tức là cái đẳng lưu quả, tức là cái quả bây giờ của nó. Rồi cái báo ấy, tức là cái quả dị la vị lai, tức là dị thuộc quả, tức là sau này nó vẫn còn nữa. Chứ không phải mình nói nó đeo quả là xong rồi đâu. Ví dụ như bây giờ tôi quánh người ta một cái, người ta quánh tôi trở lại một cái là huề hết rồi à, không khó đâu quý vị. Quý vị ở ngoài đời quý vị biết rồi phải không? Bây giờ quý vị thường ra quý vị lại chửi nói xấu thằng câu thôi. Giờ nó tức quá nó lại nó chửi quý vị, nó bắt ghế nó chửi quý vị nói ơi chửi vậy xong rồi về hả? Còn lâu mà về. Phải không? Cái đó đương nhiên, cái đó dễ hiểu thôi gì. Thì ra nhân duyên quả báo nó là như vậy, nhưng mà nó rắc rối dữ lắm. Bởi vì tất cả những cái này ấy, ở trong duy thức học của người ta mới dạy cho quý vị. Quý vị mới hiểu tại sao mà nó có những cái rắc mắc dữ lắm. Những cái răng mắc mà bây giờ mình không hiểu được bây giờ. Chẳng hạn như bây giờ mình nói tại sao mà ví dụ như cái ông Ngộ Đạo Thiền Sư đó. Ông thì ngày xưa ông có chém Triệu Thố một cái về thôi. Mà bây giờ ông tới bao nhiêu đời về sau mới bị cái mụn nhọt nó lên rồi. Thì ông chém nó thôi, tướng thì chém thì thằng kia ông người ta ra lệnh cho ông chém thì ông làm tướng phải chém gì phải không? Cũng giống như bây giờ quý vị đi làm hãng thịt mà người ta nói quý vị chặt thịt gà đấy thì quý vị chặt chứ. Cái ông thịt con gà nó cũng chết queo rồi, quý vị không chặt người khác cũng chặt chứ. Thì quý vị nghĩ như vậy. Nhưng mà quý vị đâu có biết là cái nhân duyên quả báo của nó còn gây ra rất là nhiều. Nó tới chừng nào nó tới. Giờ đây quý vị thấy nó rắn mắc với nhau và nó giải thích ra những cái hiện tượng rất là hay đấy. Cuối cùng là cái lý là cái bản mặt cứu cánh á. Bản đó tức là cái sơ tướng, mặt tức là cái báo, và cứu cánh đẳng tức là chỗ quy tụ về, tức là cái thực tướng của các pháp. Tức là bây giờ mình thấy con người nó đứng như vậy, cái tượng nó đứng như vậy, nhưng mà mình không thấy cái thực tướng của nó. Thực tướng của chúng nó đều là không hết, mà mình không biết. Quý vị nhớ ba cái trí rồi không? Ba cái trí tức là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí tức là trí của thanh văn, tức là không quán, tức là các ngài thấy cái gì cũng không hết, cái này cũng giả hết, không hết trơn. Còn đạo chủng trí tức là giả quán, tức là mình thấy cái này nó đều là do duyên hợp hết, tức là Bồ Tát đó, trí của Bồ Tát. Bồ Tát thì không nói là không, mà Bồ Tát nói là do duyên mà nó hợp ra, tức là phải có những nhân duyên nó hợp ra thì nó mới thành ra cái đó. Thành ra nếu mà không gieo nhân thì không gặt quả, không có duyên thì không có quả. Thành ra người ta mới nói như vậy. Thành ra Bồ Tát sự nhân là như vậy, nhưng Bồ Tát là không có làm nữa. Đằng kia là người ta ngưng làm thôi. Ví dụ như là thanh văn thì người ta ngưng làm thôi. Người ta ngưng làm thôi chứ người ta không biết cách gì mà không còn làm khác nữa. Còn Đức Phật thì là trung đạo. Trung đạo tức là cái mà đáng làm Đức Phật vẫn làm như thường, mà cái mà không làm thì Đức Phật không làm. Thấy rõ rệt cái nào tùy theo cái căn cơ trình độ của nó, lúc mà nó khó thật, lúc nó không thật. Dễ hiểu gì quý vị? Giống như bây giờ đối với mình thì bây giờ mình móc một tờ giấy đô la ra mình biết được cái này có thật rồi. Chứ đừng có ai nói là không có thật hết, trừ phi mà nó nói nó không xài được nữa thôi. Còn nếu mà bây giờ ở một cái thế giới khác hoặc ở một cái trình độ khác ấy, thì nó không thật, thì nó không còn là gì nữa. Giờ cái trung đạo của nó là như vậy, nó khác. Giờ cái lý của nó là thấy thực tướng của các pháp là như vậy. Thực tướng của các pháp thì bây giờ mình không phân biệt, thấy người ta như vậy. Bây giờ nếu mà mình học ở trong cái thập như thị là hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ thập như tam chuyển gì đó thì như vậy. Nói như vậy để cho quý vị hiểu lại, tại vì cái bản của ngài Sanakuta với ngài Thất Đa này nó giống như là cái bản của ngài Kumara Thập. Hôm trước mình có trình bày quý vị rồi, quý vị học bài đầu tiên đó là mình trình bày rồi, chứ là đúng ra cái bài bản của ngài Kumara Thập nó là cái bản dở, thiếu nhiều lắm. Nhưng mà sau rồi thì sau khi mà ngài Sanakuta với Thất Đa người dịch những cái phần này ra, người ta mới ghép những cái phần này, ghép cái phần của ngài Trúc Pháp Hộ vào trong cái bản của ngài Kumara Thập, và người ta phổ biến cái trở lại cái bản của Kumara Thập. Bởi vì hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ, ở ngoài đời nó như vậy quý vị, người ta không thích mấy thầy tu. Sự thật là vậy, nho giáo với Phật giáo họ không có hợp nhau. Bây giờ nếu mà quý vị thấy rõ rệt như vậy ngoài, bây giờ quý vị ở trong đạo hoặc quý vị thấy thì quý vị thấy các ông thầy quý vị kính lễ hay gì, chứ đối với ngoài đời thì người ta lại khác. Do mình phải hiểu như vậy để mình hiểu rõ, để mình thấy rõ tại sao nó lại có những cái hiện tượng như vậy. Bây giờ muốn tuyên lại ý nghĩa trên Thế Tôn nói kệ, tức là lập lại phần trên ha. Bậc thấy hùng khó lường, chư thiên và loài người và các loại chúng sinh không thể biết được Phật. Phật lực vô sở úy giải thoát các tâm muội, mình mới nói rồi. Và các pháp của Phật không ai đo lường được, đã từ vô số Phật hành đầy đủ các đạo pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó hiểu rõ, ở trong vô lượng kiếp đã tu đạo này rồi, đắc quả nơi đạo tràng ta đều biết thấy cả. Phước báo lớn như thế. Ở trong cái bản chữ Nho của nó là như thị đại quả báo. Như thị đại quả báo thì giống dịch là phước báo lớn như thế. Đủ thứ tánh tướng nghĩa, ta cùng Phật mười phương mới biết hết việc này, pháp ấy không nói được, không thể dùng ngôn ngữ. Quý vị nhìn thấy, tức là phần trên mình nói rồi. Các loài chúng sinh khác không loài nào hiểu được, trừ các chúng Bồ Tát có sức kiên cố, tức là phải Bồ Tát bất thoái. Các hàng đệ tử Phật từng cúng dường Thế Tôn đã diệt hết các lậu. Thân này là tối hậu, diệt hết các lậu. Các lậu tức là cái lậu nghiệp. Cái nghiệp lậu, lậu tức là rơi rớt trở lại. Nghiệp tức là cái hành động. Lậu nghiệp tức là cái làm để cho mình rơi rớt trở lại, tức là cái mà mình làm cho mình fail. Dễ hiểu gì? Tức là bây giờ mình muốn đầu thai đi trở lại thì mình phải có làm cái gì thì nó mới đầu thai chứ. Cũng giống như bây giờ tôi thấy cái cô đó, bây giờ tôi khoái quá, bây giờ tôi nói nhất định thôi, tham mô gì là Phật, mai mốt cho con đầu thai, con lấy được cô đó làm vợ. Thì mai mốt mình cứ lấy vợ hoài, tại vì mình nguyện như vậy. Thành cái đó nó là cái lậu nghiệp. Nhưng mà đúng ra trong kinh Phật đó là có ba cái lậu là lậu của phàm phu, lậu của nhị thừa, cái lời lậu của Bồ Tát. Tại vì quý vị thấy Bồ Tát cũng tái sanh trở lại nè. Thanh văn thì khỏi nói gì nhị thừa, mấy ông đâu có bao giờ là thành Phật ra luôn đâu, mấy ông tái sanh trở lại nè. Phàm phu thì thôi khỏi nói rồi. Phàm phu tức là mình cảm thụ cái quả báo của phân đoạn sinh tử. Phân đoạn sinh tử tức là sao? Tức là bây giờ tất cả những việc mà mình làm này chắc chắn là mình sẽ tạo ra những cái nghiệp, và những cái nghiệp đó sẽ đem mình đi đầu thai. Rõ rệt. Quý vị thấy thành ra mình mới ta, các thầy mới dạy thôi bây giờ mình tạo cái nghiệp lành chứ đừng có tạo nghiệp ác nữa, để mai mốt nữa, khi mà mình đầu thai trở lại thì mình đầu thai những cái chỗ tốt hơn, chứ đừng có đầu thai nhằm chỗ xấu, hoặc là đầu thai nhằm kẻ thù, phải đi theo những chỗ kẻ thù, trả thù mình. Thành ra phàm phu á, tức là cảm thụ cái quả báo sinh tử, phân đoạn sinh tử á. Nhị thừa đó tức là vô lậu nghiệp rồi, vô lậu nghiệp mà, nhưng mà cảm thụ cái quả báo phương tiện hữu dư độ. Hữu dư độ tức là vẫn còn rơi rớt lại những cái hành động ngày trước đó, nó vẫn lưu lại trở lại. Quý vị thấy thành ra ví dụ như là mấy cái ngày A-la-hán của Đức Phật mà Đại A-la-hán, tại sao quý vị thấy bị người ta đập chết, bị người ta giết chết, bị làm đủ thứ ấy? Bởi vì trả cái nghiệp nó cho nó nhanh đi. Các ngài vẫn phải trả lại nghiệp như thường. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là khi mà mình tu là mình hay tự nhiên cái nghiệp nó bay đâu mất tiêu, ai lãnh dùm mình, còn xin lỗi còn lâu. Mình phải lãnh nghiệp của mình. Nếu mà mình thấy cái nghiệp nó đổ ra, tức là mình mừng vì cho nó mau hết. Còn nếu mà không á, mình thấy trời ơi sao ai cũng khen mình, ai cũng gì tốt quá, chết rồi đó, cái đó là chết, cái đó là còn trở lại cũng nhiều. Mình thấy thành ra quan trọng cái đó là hàng nhị thừa đó thì là vô động nghiệp thôi, nhưng mà quả cảm thụ cái quả báo của phương tiện hữu dư độ. Hữu dư tức là cái niết bàn hữu dư, chứ không phải là niết bàn vô dư. Quý vị nhớ niết bàn vô dư là vô dư, dư tức là còn sót lại, còn thừa ra. Hữu dư tức là vẫn còn thừa ra, tức là khi mà các ngày mà mất chẳng hạn, các ngày không có đi lên thành Phật chẳng hạn. Lý do là tại sao? Là tại vì cái nghiệp của các ngày nó vẫn còn. Nghiệp của quý vị không thấy nhưng mà nó vẫn còn đó. Cái lộ nghiệp đó nó vẫn còn đó. Mà cái nghiệp đó là ở đâu ra? Là cái tập khí. Quý vị nhớ rõ rồi không, trước mình nói phải không? Giống như bây giờ tôi nói, bây giờ tôi đi tu, tôi không có làm cái gì tầm bậy bạ trơn. Tôi là thánh sống, tôi mỗi ngày tôi ăn có một bát thôi trên đất, tôi không cầm tiền, tôi không làm gì hết. Thánh là gì phải không? Tôi tụng kinh một ngày 3-4 thời gì đó. Rồi tôi cứ ngồi tôi tụng hoài, tôi ăn chay hoài, tôi làm hoài. Tới lúc chết làm sao quý vị? Làm thầy chùa nữa, chắc chắn đâu có đi đâu được. Bởi vì cái tập khí của nó là tụng kinh như vậy, là ăn chay như vậy, thì phải trở lại làm thầy chùa, cách chi cũng vậy. Nó không có thoát được quý vị. Thành ra Đức Phật mới giảng về trong cái kinh Diệu Pháp Hoa này về cái Phật thừa làm sao nó khác. Quý vị thấy thành ra tại sao mà ở trong này mà hồi Đức Phật nói ra thì 5.000 người bỏ đi vậy. Họ không chịu được. Trời ơi, công lao tôi bây giờ biết bao nhiêu năm nay, bây giờ tôi ôm mình bát tôi đi như vậy, hoặc tôi tu như vậy, hoặc bây giờ tôi Phật tử đi, bây giờ tôi cũng biết bao nhiêu. Thầy nói tôi bây giờ tôi niệm Phật ngày 10.000 chuỗi gì đó, tôi niệm chết màu tổ luôn. Bây giờ nói mai mốt tôi về tôi ngồi tôi niệm Phật nữa, tôi không chịu. Thì cho quý vị thấy rõ ràng dệt như vậy. Cho nên quân đó là quả báo của nhị thừa, là cũng còn khá hơn cái phàm phu không. Và tới còn Bồ Tát đó là phi lậu phi vô lậu, tức là cảm thụ cái quả báo của thực báo độ. À, thực báo độ tức là sao? Là bởi vì mình muốn nó như vậy. Tôi nói mình tức là cùng Bồ Tát đó, chứ không phải là mình là tôi. Ông Bồ Tát đó, hoặc là bà Bồ Tát đó, bà muốn trở lại, ông cảm thụ cái quả báo của đâu, là tại vì cái đó là thực báo độ, tức là sao họ muốn như vậy. Thế nên mới nói là Bồ Tát mà tái sanh là vì nguyện chứ không phải vì nghiệp. Quý vị nhớ không? Bây giờ quý vị hiểu tại sao tôi nói vậy gì? Bồ Tát tái sanh vì nguyện chứ không phải vì nghiệp. Giống như ông đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại sao ông Bồ Tát mà tối ngày ông chung với địa ngục cũng làm trò gì chứ? Thành nên vì nguyện nên mình không thấy khổ sở nữa. Nếu mà vì nguyện thì mình không thấy khổ sở. Giống như trong tờ báo chùa vừa rồi quý vị thấy cái ông Huệ Lập đó, thầy Huệ Lập Huy Ly đó, mà ông đi qua Phi Châu, ông dạy cho mấy đứa nhỏ Phi Châu rồi đạo, ông đâu phải ông khổ. Sang đó thấy người ta chửi ông nhưng mà ông vẫn thấy sướng, bởi vì cái nguyện của ông là như vậy. Thì cái lậu nghiệp của nó là ba loại là như vậy nhé. Thành ra cũng là cái nghiệp cả, cũng là cái lậu, tức là cái rơi rớt trở lại để mình cảm thụ quả báo. Nhưng mà cái quả báo mình cảm thấy khác nhau. Phàm phu nó khác, nhị thừa nó khác, và Bồ Tát khác. Đã diệt hết các lậu thì giờ đây mình nói là các lậu. Thân này là tối hậu, những hạng người như thế sự họ không hiểu nổi. Giả sử khắp thế gian giống như Xá Lợi Phất, tức là trí tuệ khôn như là Xá Lợi Phất vậy, cùng suy tính đô lừa đo lường cũng không lường trí Phật. Tức là trên thế giới này không còn đứa nào ngu, đứa nào cũng khôn như là giỏi, cũng như là ông Xá Lợi Phất hết, mà cũng biết được trí Phật. Và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cũng tư duy so lường vẫn không thể biết được biết chi Phật trí sáng thân vô lậu sau cùng khắp mười phương các cõi, số đông như rừng tre, họ đều cùng nhất tâm trong vô lượng ước kiếp suy xét thật trí Phật. Thật trí tức là cái trí tuệ Phật tướng, trí tuệ Phật chân thật, nó khác với cái quyền trí. Quyền trí tức là cái trí mà Đức Phật dùng phương tiện để mà dạy cho người ta, dạy cho chúng sinh như vậy. Còn cái thật trí là cái trí thật, không phải ai cũng thông cảm được cái thật trí đâu quý vị. Nhất là mình chẳng hạn như mình thứ phàm phu á, mình đi vào mình tu á, mà ai nói thật trí là đụng vô là mình không chịu liền, bởi vì mình còn cái ngã, mình thấy cái ngã mình nó còn có thật, nó đụng chạm tới. Cái ví dụ mà đơn giản nhất mà quý vị thường nghe là ngày Bồ Đề Đạt Ma tới gặp Lương Võ Đế phải không? Quý vị nhớ không? Lương Võ Đế mới hỏi Bồ Đề Đạt Ma đó, chấm 10 dặm xây một cái chùa nhỏ, 100 dặm xây một cái chùa lớn, như vậy chấm được bao nhiêu cái công đức? Bồ Đề Đạt Ma nói không công đức gì cả. Ông hỏi đầu tiên, ông muốn hỏi nếu vậy thì đại ý của Phật pháp là gì? không? Tại vì ông cứ nghĩ là Phật đó, mấy ông thầy cũng dạy rõ ràng mà, trời ơi, làm phước thì được phước, ở ác thì gặp ác, rõ rệt. Mà tao xây mấy trăm cái chùa như vậy, bây giờ mày dám trả lời tao không công đức gì hết. Thì ông mới hỏi lại là ý của Phật Pháp là gì. Thì ông Bồ Đề Ma nói tôi không biết. Rồi cuối cùng mới hỏi nó, vậy cái người nào đứng trước mắt tôi đây? Thần cũng không biết. Ông Lưu Võ Đế thì ông cũng để ông sư. Chắc cha này từng ăn cương cao đậu hũ, nó dồn nó ốc kẹt đậu hũ túi không thôi, cái ông bỏ ra. Bồ Đề Đạt Ma mới phải đi qua bên vượt biên, mà đi qua khỏi lên trên Thiếu Lâm, ở đó 9 năm. Quý vị nhớ cái đó, nhưng cái đó là thật tướng, tức là làm sao, tức là cái trí thân thật chân thật, tức là cái trí tuệ thật tướng, cái trí mà Bồ Đề Đạt Ma muốn nói với Lương Bảo Đế là thật như vậy. Bởi vì tưởng đâu là cái ông này ông giỏi, ông này ông cái trình độ ông khá, mình mới nói như vậy để cho ông hiểu, đừng có trụ ở cái tướng ở ngoài. Nhưng mà dè đâu là cái ông này ông còn hạng xình xình, ông còn mới học lớp 5 thôi, chưa tới đâu hết trơn, mà nói như vậy thì không được. Thành ra đúng ra là phải dùng quyền trí với ông này, chứ không chưa thể dùng thật trí với ông được. Tức là quyền trí là tùy câu thuyết pháp phương tiện để độ sinh. Thành ra quý vị thấy không, cũng phải là nói bậy, chứ không giống như bây giờ quý vị nói, bây giờ mình thấy ai nói quý vị đi này, đi bái cái này, đi lạy cái kia, đi dòm cái này, hoặc đi tụng cái kinh này hay gì đó, thì cái đó là quyền trí của người ta thôi. Nếu mà chưa không phải cái trình độ của quý vị thì quý vị bỏ nó đi. Còn nếu mà quý vị hoan hỷ với họ thì quý vị cứ làm theo họ, nó không có mất gì cả. Nhưng mà mình phải biết cái quyền trí với cái thật trí nó khác. Cái thật trí là cái mà rốt ráo của mình. Chẳng biết được chút nào Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, tức là Bồ Tát sơ phát tâm, thông đạt các nghĩa thú, lại khéo thuyết giảng pháp như lúa mè che lau đầy khắp các cõi mười phương, tức là rất là nhiều. Nhất tâm dùng diệu trí trải qua hàng xa kiếp, đều cùng nhau suy lường chẳng biết được trí Phật. Tức là cái thật trí nó không biết được. Quý vị thấy thật trí nó khó. Bây giờ quý vị đang ở đây giống như hôm trước mày nói, bây giờ con bồ con thọ dưới Bồ Tát thì được cái gì thầy, thì được đi xuống địa ngục. Cái là hỏi ơi rồi không. Tại vì nếu mà trong bụng mình nghĩ là bây giờ mình được cái bằng đó để mình treo, để mình làm ông nọ bà kia hay gì đó, là không phải cái đó. Đều cùng nhau suy luận chẳng biết được trí Phật. Bồ Tát không thoái chuyển, tức là bất thoái Bồ Tát đó, tức là ở trong kinh A Di Đà thì mình gọi là A Bệ Bạt Trí. A Bệ Bạt Trí tức là không còn thoái chuyển nữa, tức là Bồ Tát thập địa, từ địa thứ 8 trở lên đó. Nhiều như các sông Hằng, nhất tâm cùng suy luận vẫn chẳng thể biết được, lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu sâu xa vô lậu khó nghĩ bàn, nay ta được đầy đủ, chỉ ta biết tướng này. Mười phương Phật cũng vậy, Xá Lợi Phất nên biết lời chư Phật không khác. Pháp của Đức Phật nói phải nên hết lòng tin, pháp Phật về sau này cần phải nói chân thật. Bảo các chúng thanh văn cùng hàng cầu duyên giác, đã khiến cho thoát khổ mau chứng được niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy giáo pháp ba thừa, tức là Đức Phật dạy tam thừa, dẫn chúng sinh ra khỏi những nơi họ chấp trước, tức là dạy họ cái trình độ đó đã. Khi đó trong đại chúng hàng thanh văn lậu tận A-la-hán, lậu tận rồi, quý vị thấy không? Thanh văn lậu tận A-la-hán, chứ không phải là thanh văn cỡ thường đâu. Thanh văn lậu tận rồi. A Nhã Kiều Trần Như cùng với 1.200 người và hàng phát tâm thanh văn bích chi Phật, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Quý vị thấy rõ, tức là cả ưu bà tắc, ưu bà di nữa. Tức là những người mà tại gia đều nghĩ hôm nay Đức Thế Tôn vì sao lại ân cần khen ngợi phương tiện mà và nói rằng pháp của Phật chứng thâm sâu khó hiểu. Những lời nói ra ý thú khó biết, tất cả thanh văn bích chi Phật không thể đạt được. Tức là tại sao hồi trước giờ thì Đức Phật nói về ông bốn quả gì, tu đã hoàn, tu đã hàm, nó hàm A-la-hán, tu lên dần dần nó lên, tu trở lại mấy đời mấy kiếp đó thì được cái gì lên từng trời nào. Mà bây giờ nói là tất cả thanh văn bích chi Phật cũng thể đạt được. Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng nhờ pháp này đạt đến niết bàn mà lại không biết nghĩa đó để đạt đến. Rốt cuộc bây giờ hồi nào giờ nói như vậy, tức là mình thành A-la-hán xong rồi nằm đó. A-la-hán rồi không biết làm gì nữa, vì ra thì chưa ra được, mà rớt trở lại thì không rớt nữa, giờ lửng lơ con cá vàng nằm đó hoài, không biết gì làm sao. Lúc ấy Xá Lợi Phất biết lòng nghi của bốn chúng, tức là họ thấy trời sao hồi nào Đức Phật nói vậy mà bây giờ Đức Phật lại nói như vậy, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì mà ngài ân cần khen ngợi pháp phương tiện đệ nhất sâu xa, đệ nhất nghĩa đấy là như vậy, vi diệu khó hiểu của chư Phật, con từ xưa đến nay theo Phật chưa từng nghe nói như vậy. Nay cả bốn chúng đều có lòng nghi, cúi xin Đức Thế Tôn nói rõ việc này, vì sao ngài lại ân cần khen ngợi pháp bi diệu sâu xa khó hiểu. Bây giờ muốn tuyên lại nghĩa trên, Xá Lợi Phất nói kệ. Tức là phần này thì các ngài này nghi ngờ, thấy Đức Phật hồi nào giờ ông dạy mình như vậy, bây giờ tự dưng ông lại bảo là cái này chưa tới đâu đâu, cái này không phải là cái tránh, cái này không phải là cái chính xác. Chính xác là cái pháp này thì cái gì nữa? Bậc tuệ nhật đại thánh, tuệ nhật quý vị biết rồi ha, vậy tức là cái trí tuệ nhật, tức là mặt trời, tức là cái trí tuệ vi vô cùng vĩ đại. Lâu mới nói pháp này, pháp tự mình chứng được, lực vô úy tam muội, lực vô úy tam muội tức là phần trên mình nói, lực là thập lực, vô úy là bốn cái vô úy, tam muội tức là ba cái tam muội, các thiền định giải thoát không thể nghĩ bàn được. Pháp chứng nơi đạo tràng không ai có thể hỏi, con cũng khó nghĩ được, không ai biết để hỏi, không hỏi mà tự nói, khen ngợi đạo đã làm, trí tuệ rất thâm sâu, chư Phật đã chứng được. Hàng La Hán vô lậu và người cầu niết bàn nay rơi vào lý nghi, tức là bây giờ trưng hửng, mấy ông biết tại sao của ông. Vì sao Phật nói vậy? Hạng người cầu duyên giác, tỷ kheo ni, các trời rồng quỷ thần cùng các càn thất bà nhìn nhau lòng do dự, chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, việc này là thế nào? Tức là tất cả đại chúng ai cũng bỡ ngỡ hết. Xin Phật giảng nói cho, Phật bảo con hạng nhất, tức là ông Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất nói là trí tuệ là nhất mà. Ở trong chúng thanh văn, ngay cả chính trí con nghi ngờ không hiểu được, con thanh văn trí tuệ là nhất mà con cũng chẳng hiểu nổi. Là đạo của Phật làm, con từ miệng Phật sinh, chắp tay nhìn chờ đợi. Miệng Phật sinh á, nghe cái nó bự chưa thiệt ra, cái này có nghĩa là thanh văn. Tức là nghe Đức Phật giải pháp, giảng pháp á, mà ngộ đạo được thì gọi là thanh văn. Thanh á, tức là tiếng nói, văn tức là nghe, có vậy thôi. Tại vì ngày xưa người ta không có sách như mình đâu quý vị. Khi nào mà nghe muốn lại thì nghe thuyết pháp, nghe mấy ông thầy giảng pháp. Không nghe rồi thôi, mình nghe xong rồi mình lãnh hội mình đi về. Chứ đâu có giấy tờ mình ghi chép xuống được như vậy, ngày xưa nó không có. Hoặc là có thì cũng đắt, chẳng ai quay củ mình xong mình mua nổi. Giờ quý vị thấy cái này ấy, mới nói là con tự miệng Phật sinh là như vậy, tức là con là thanh văn này. Chắp tay nhìn chờ đợi, xin ban tín nhiệm màu đúng thời, nói như thật, các trời rồng quỷ thần nhiều như các sông Hằng. Hàng Bồ Tát cầu Phật số nhiều đến 8 vạn, ở trên nói rõ 8 vạn Bồ Tát quý vị nhớ. Lại có vạn ức nước vua chuyển luân vương đến, chắp tay làm cung kính, mong nghe đạo đầy đủ. Tức là cái này là Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật nói cái pháp đó lần thứ nhất, quý vị nhớ, ngày thỉnh cầu 3 lần. Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Phất, thôi thôi chẳng nên nói nữa, nếu ta nói việc này thì tất cả trời người thế gian sẽ sợ hãi nghi ngờ. Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng nói, xin Thế Tôn giảng nói. Vì sao? Vì trong hội này vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh đã từng gặp các Đức Phật, các căn lanh lợi trí tuệ sáng suốt được nghe Phật dạy có thể tin kính. Bây giờ Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên, nói kệ Đấng Pháp Vương vô thượng, nguyện xin nói chớ lo. Tức là Đức Phật từ chối rồi. Vô lượng chúng hội này có người tin kính được à? Tức là ông Xá Lợi Phất ông mới nói, ông trả lời như vậy, Phật đừng có lo đâu, trời mấy cái hạng đây mà tụi nó ngồi đây, đứa nào nó cũng Phật nói gì nó tin, nó tin chắc chắn nó ngồi đây. Đây tụi con là hàng thanh văn không mà, toàn lộ tận La Hán mấy cái gì không, tu mấy đời mấy kiếp không à. Thành ra thỉnh cầu lần thứ hai. Nhưng mà quý vị nhớ Đức Phật á, là đại trí tuệ, thế Ngài biết chắc chắn là thiếu gì mấy đứa nó không tin, nó ngồi đó. Chứ mà nó nghĩ chuyện đâu đâu mà, hoặc nó ngồi đó nhưng mà trong bụng nó xỉ, nó làm cái gì nó mình không biết rõ rệt. Bởi vì sau này quý vị sẽ thấy nè, Phật lại ngăn Xá Lợi Phất, nếu ta nói việc này khắp cả trời người Atula trong thế gian sẽ lo sợ nghi ngờ. Quý vị thấy không? Tỳ kheo tăng thượng mạn sẽ rơi vào hố sâu. Cái tăng thượng mạn, quý vị thấy tăng thượng mạn đó, tức là những kẻ mà tu nhiều, học nhiều, nghe nhiều. Thì nhiều khi mình nghe như vậy mình nghĩ là có chứng có đắc, bởi vì ngày xưa Đức Phật dạy như vậy và người ta cũng nghĩ như vậy. Tức là mình tu hoặc là mình làm cái gì đó là phải có chứng có đắc. Như giống như bây giờ tôi đi làm thì tôi phải lĩnh lương, khi đi làm không lĩnh lương tôi đâu có chịu. Thì tôi tu cũng vậy, tôi vô chùa đó, mà bây giờ tôi đi chùa Hải Đức mà 10 năm 20 năm rồi là tôi leo lên chính điện tôi làm cái này làm kia được, mà thằng cha con mẹ nó mới vô mình đứng đó tôi có quyền sai phải không? Thật sự chứ, nhiều khi mình nghĩ như vậy, mình nghĩ cái đó là mình sai, mình sai gì. Nhưng mà lại thường thường cái người mình là nói như vậy, thì ở đây nó cũng vậy, tăng thượng mạn nó là vậy. Các vị tỳ kheo tăng thượng mạn, tỳ kheo tức là người xuất gia đó, mà tăng thượng mạn tức là họ ngồi họ nghĩ rồi, tức là trời bây giờ Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy bao nhiêu tôi cũng tu được bao nhiêu, Đức Phật dạy một ngày ăn một bữa tôi cũng ăn một bữa, Đức Phật nói thấy là bà không dòm trên dòm dưới thì tôi cũng dòm xuống dưới vậy không, nhất định tôi không dòm lên, đợi tới cô lấy đò gì đó, cô bắt trả gấp đôi gì đó, vì nhớ mấy chuyện đó gì, đó, thì mới biết. Nhưng mà cái chuyện này á, thì rõ rệt ở đây, tăng thì kheo tăng thượng mạn sẽ rơi vào hố sâu là như vậy. Bởi vì người ta vẫn nghĩ là có chứng có đắc, tức là bởi vì người ta nghĩ là người ta tu là tu, cái bản ngã của người ta sẽ được lên như vậy, sẽ trở thành cái này, sẽ trở thành kia, tu không trở thành cái gì, quý vị nhớ điểm đó. Bởi vì Đức Phật dạy, bây giờ mình học về Bồ Tát, tức là mình nói về giả quán, tức là tất cả đều do duyên hợp hết. Nói xin lỗi quý vị chưa, ở đây mà bây giờ quý vị muốn học Pháp Hoa vậy, phải có cái người dịch cái kinh Pháp Hoa này ra, phải có cái chùa Hải Đức nằm ở đây như vậy, phải có cái người nói như vậy, mà phải có những người nghe như vậy, phải có những người mà kêu như vậy, mà không mà phải có cái xe hơi để cho quý vị tới nơi gì. Tất cả những cái nhân duyên đó sẽ giúp cho quý vị, chứ không phải là tại vì mình muốn hoặc mình làm mà nó ra được như vậy. Quý vị đừng có nghĩ như vậy, đừng có nghĩ một cách mà sai lầm lầm tại vì mình giỏi quá trời, tu mấy chục đời mấy chục kiếp mà. Đời kiếp trước tôi là ông đại hòa thượng, đại lão hòa thượng, nghĩa thành ra bây giờ tôi mới như vậy nữa, không phải chuyện đó đâu. Quý vị nên nhớ điểm đó, mà khi mình hiểu cái điểm đó rồi thì mình khiêm cung và cái ngã của mình nó mòn dần. Tu là phá cái ngã, quý vị nhớ, mình phá dễ gì nổi, nhưng mà mình bào mòn nó. Thành ra khi mà tu đó mà bị người ta chỉ trích, bị người ta nói này nói nọ, nói hành nói tỏi nói gì đó, mừng đi. Bởi vì nếu mà nó khen mình ngoài đầy cây hoa mỡ bò là vậy gì đâu. Nhưng quý vị tưởng đâu là mình ngon, mà tới lúc thật ra mình chẳng ngon gì hết trơn. Còn trong khi người ta chỉ cái lỗi ra cho mình, làm ơn làm phước biết cái đó. Còn dĩ nhiên nhiều khi người ta cũng chỉ cái xấu hoặc gì đó, thì mình phải nên đi kiếm như vậy. Mà tại sao quý vị thấy rõ, tại sao những cái ông thiền sư ngày xưa đó là mỗi năm mấy ông đều phải đi hành cước hết. Tức là ông là đại sư ở trong chùa rồi ấy, mà ông vẫn phải nai liệt bật đồ đi ra mấy chùa khác ở xin làm khách tăng. Quý vị tụng giới, quý vị nghe nói khách tăng đến phải không? Khách tăng là mấy người đó, tức là người ta ăn mặc như thường vậy thôi, như ông sư thường vậy thôi, vào chùa xin ở đậu. Xin ở đậu thì cũng sai, ông làm việc như thường, rồi cũng ăn cơm như người thường. Dù ông ấy là đại lão là gì nữa thì cũng làm như hệt người ta, phải tập như vậy. Thành ra quý vị thấy thì khéo tăng thượng mạng sẽ rơi vào hố sâu, họ sẽ mất lợi như vậy, họ sẽ không chịu được. Rồi Thế Tôn nói kệ, tức là Đức Phật này từ chối nữa. Thôi thôi đừng nói nữa, pháp của ta khó hiểu, những kẻ tăng thượng mạng nghe chắc không kính tin. Bởi vì cái này quý vị nhớ, hồi trước quý vị học ở trong Luận Câu Xá đó, thì cái mạng đó nó có 7 cái loại mạng khác nhau. Mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, ti liệt mạn gì đó, tăng thượng mạn, 7 cái loại khác nhau. Nhưng mà mỗi cái đó nó rất là hay, bởi vì trong Luận Câu Xá nó các ngài phân tích ra cho quý vị. Tại vì nhiều khi bây giờ mình nói mạn không ấy, tức là mình nói kiêu căng phách chó chứ gì, không phải. Ti liệt mạn chẳng hạn, quý vị thấy không? Thấy nó rất là khiêm cung, trời ơi. Nhưng mà cái đó là cái thằng mạn dữ lắm, kiêu ngạo dữ lắm. Mình muốn cho người ta khen mình mà làm giả đi. Thành ra quý vị đừng có tưởng, thành ra các ngài ngày xưa đó, các ngài nghiên cứu kinh điển đó, các ngài phân tích những cái điểm đó rất là rõ. Nhưng mà tại vì đây nếu mà mình đi qua mấy cái đó thì mình nó chạy đi đâu mất tiêu này. Bây giờ thôi, bây giờ mình học tới đâu mình học tới đó, để đi nói tăng thượng mạng thôi, thì mình học biết cái chuyện tăng thượng mạng thôi nhá. Còn quý vị muốn nói về, muốn biết về 7 cái mạng, về đọc cái Luận Câu Xá là: Xá Lợi Phất thưa bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn thuyết giảng cho, xin Thế Tôn thuyết giảng cho. Trong hội chúng này, những người như con có đến 100.000 vạn ức, nhiều đời đã từng được Phật giáo hóa. Những người này chắc sẽ sinh kính tin, an ổn lâu dài, được nhiều lợi ích. Đây là ông lì thiệt ha. Tức là cái này 3 lần á. Và Đức Phật đã thấy biết rõ rồi. Xá Lợi Phất dùng kệ nói là nghĩa trên, tức là ngày lập lại. Bây giờ ngày ca này. Đứng lưỡng túc vô thượng, xin nói pháp đệ nhất. Con là trưởng tử Phật, xin giải nói rõ ràng. Vô lượng chúng hội này rất kính tin pháp ấy. Nhiều đời Phật đã từng giáo hóa chúng như vậy. Cùng nhất tâm chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Chúng con 1200 và những người cầu Phật, xin vì đại chúng này xót thương giảng nói rõ. Chúng con nghe pháp ấy sinh tâm rất vui mừng. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Ông đã ân cần 3 phen thưa hỏi, ta không thể không nói. Nay ông hãy ghi nhớ rõ, khéo suy nghĩ, ta sẽ giảng nói cho ông. Tức là lần cuối cùng này thì Đức Phật chất Phật. Nói 3 lần là bởi vì ngài nhấn mạnh quá khứ, hiện tại, vị lai ấy, là Đức Phật nói lời chân thật, không có sai. Tức là lời quá khứ Đức Phật cũng đã từng nói như vậy. Sau này quý vị sẽ thấy Đức Phật sẽ giải thích rõ rệt. Cái pháp này Đức Phật đã nói rồi, các Đức Phật ngày xưa đã nói rồi, các Đức Phật hiện tại cũng đang nói, và các Đức Phật vị lai ngày tới đây các Đức Phật cũng sẽ nói y hệt như vậy. Còn những cái phương tiện, tức là từ trình độ dưới đi thấp đi lên, nó là phương tiện thôi, là để cho chúng sinh nó tu, chứ không thôi nó không có chịu tu hành gì hết. Khi Phật nói lời này, trong hội chúng có 5.000 tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật thoái lui. Rõ rệt ha. Vì sao? Vì hàng người ấy gốc tội sâu nặng và tăng thượng mạng, chưa đắc nói đắc, chưa chứng nói chứng. Những người có lỗi như thế không còn ở lại đây. Đức Phật im lặng không ngăn cản. Tức là ví dụ mình nghe nói bây giờ ông thầy mà ông giảng như vậy mà dám bỏ ra, không có bộ không khá gì phải không? Nhưng mà thật sự ra người ta ngồi người ta nghĩ, trời ơi, hồi nào giờ ông Phật ông nói vậy, cái này chắc là con ma nó giả Phật, chứ không phải là ông Phật ông nói đâu. Mà nói đứng lên chửi là ma thì không được. Giờ thôi cũng vái cái rồi bỏ đi, không nghe nữa. Bởi vì họ sẽ mất cái quyền lợi của họ. Và tăng thượng mạng chưa chứng nó đã chứng, chưa đắc nó đã đắc. Bởi vì họ vẫn nghĩ, hồi trước họ nghĩ là như vậy, tôi tu bao nhiêu cái này, tôi làm bao nhiêu cái này thì tôi sẽ được cái này, được cái này, được cái này. Nhưng mà bây giờ nó không gì, giống như một Bồ Đề Thần Ma mà ông nói với Lương Vô Đế không công đức gì cả. trong chúng của ta đây giờ không còn cành lá, chỉ toàn hạt chắc. Những kẻ tăng thượng mạn như thế ra đi cũng tốt. Ông nên lắng nghe, ta sẽ nói cho. Đó. Cái này hôm trước mình học trong bản của Ma La Thập, mình có nói rõ là Ngài Tuyên Hóa đó, mình cũng nói như vậy. Tại sao Đức Phật nói ra đi cũng tốt? Đúng ra thì mình nói Đức Phật từ bi thì Đức Phật phải nói thôi. Các con ở lại đây, mà thôi bây giờ dâu lại đây phụng thẳng đến mai mốt này, giảng tiếp cho hay gì không? Nói cho ông đi, bởi vì sao? Bởi vì những cái hạng này mà nó ở lại thì nó sẽ làm cho những cái chúng mà người ta ở đây, ở còn lại đây, họ sẽ bị chướng ngại. Quý vị hiểu điểm đó gì không? Tức là cái người mà nó không tin, bây giờ nó vô thì đương nhiên nó quậy hả? Chứ sao nó chịu nổi? Thầy thà là bây giờ đi ra lập một cái nhóm nào khác đi, cho tụi bay lập cái nhóm nào của tụi bay đó, tụi bay tu thì tụi bay tu, lập cái nhóm mà có chứng có đắc gì tụi bay tu đó thì tụi bay làm đó. Rồi Đức Phật khác sẽ độ cho tụi bay từ từ, còn rõ rệt là như vậy. Thầy cho đấy nói ra đi cũng tốt, không phải là Đức Phật giữ dằn mà Đức Phật ác. Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, con muốn được nghe. Phật bảo, Xá Lợi Phất, pháp thâm diệu này chư Phật Như Lai đúng thời mới nói như hoa linh thủy, đúng thời mới trổ một lần. Hoa linh thủy quý vị biết rồi, tức là U Đàm Bát La Hoa, tức là chúng ta nói là 3.000 năm mới nở một lần nữa. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời Phật nói, không hư dối. Xá Lợi Phất, chư Phật tùy nghi thuyết pháp, ý thú khó hiểu. Vì sao? Vì ta dùng vô số phương tiện, các thứ nhân duyên, thí dụ, ngôn từ diễn nói các pháp, pháp ấy không thể do suy lường mà hiểu được. Vì sao? Chư Phật vì một việc lớn nên xuất hiện ở đời, tức là đại sự nhân duyên. Cái chỗ này họ dịch sai, quý vị sửa lại chút xíu. Xá Lợi Phất chấm than, chứ không phải Xá Lợi Phất thưa. Bởi vì trong cái bản chữ nho của nó, duy dĩ nhất đại sự nhân duyên cố xuất hiện ư thế, tức là vì chư Phật vì một việc lớn nên xuất hiện ở đời. Rồi Xá Lợi Phất, vân hà danh chư Phật Thế Tôn, duy dĩ nhất đại sự nhân duyên cố xuất hiện ư thế, tức là Xá Lợi Phất chấm than, sao gọi là chư Phật vì một việc lớn nên xuất hiện ở đời? Thì quý vị bỏ chữ thưa với chữ bạch Thế Tôn đi, tức là cái này là Đức Phật nói chứ không phải là ông Xá Lợi Phất nói. Tại vì nếu mà quý vị đọc như vậy thì quý vị nghĩ là ông Xá Lợi Phất ông thưa như vậy, còn đúng ra ở trong này là Đức Phật nói. Đức Phật nói là Xá Lợi Phất, tại sao gọi là chư Phật vì một việc lớn nên xuất hiện ở đời? Xá Lợi Phất, chư Phật vì muốn mở bày chi kiến giác ngộ, làm cho chúng sinh được thanh tịnh mà hiện ra ở đời. Tức là cái này là khai thị ngộ nhập này. Tức là khai, muốn chỉ bày chi kiến giác ngộ cho chúng sinh mà xuất hiện ở đời, tức là thị. Muốn cho chúng sinh tỏ ngộ chi kiến giác ngộ mà xuất hiện ở đời, tức là ngộ. Muốn cho chúng sinh nhập được chi kiến giác ngộ mà xuất hiện ở đời, tức là khai thị ngộ nhập. Khai thị ngộ nhập và chi kiến, tức là quý vị nhớ, các thầy hay nói cái đó là ý chỉ của Kinh Pháp Hoa gì. Khai tức là mở ra, thị tức là thấy, ngộ tức là nhận được, và nhập tức là vào, thường thường như vậy. Khi mà mình khai thị ngộ nhập thì mình mới thấy được cái Phật tính. Xá Lợi Phất, đó là chư Phật vì một việc lớn nên xuất hiện ở đời. Phật bảo Xá Lợi Phất, chư Phật chỉ giáo hóa hàng Bồ Tát, những điều đã làm chỉ vì một việc khai thị chi kiến giác ngộ cho chúng sinh. Rõ rệt là chỉ giáo hóa Bồ Tát thôi, chứ không có dạy cho những cái hàng khác. Những cái hàng mà thanh văn đệ tử cho nó, tức là cái đó là phần tạm thôi, phần phụ, tức là phần mà thấp. Xá Lợi Phất, Như Lai chỉ vì chúng sinh nói pháp nhất thừa, không có hai hoặc ba thừa. Bây giờ Ngài khẳng định rõ rệt, những cái pháp thanh văn, những cái gì nói là cái đó là trình độ từ dưới lên thôi. Xá Lợi Phất, tất cả pháp của chư Phật mười phương cũng vậy. Xá Lợi Phất, chư Phật quá khứ dùng vô lượng vô số phương tiện nhân duyên thí dụ lời lẽ để diễn nói pháp cho chúng sinh, pháp đó đều là một Phật thừa. Tức là trong đời quá khứ các Phật đều nói cái pháp này, các chúng sinh ấy nghe theo Phật, nghe pháp hoàn toàn chứng được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí tức là trí tuệ của Phật. Quý vị nhớ hôm nãy mình nói rồi phải không? Tức là nhất thiết trí, đạo chủng trí với là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là trí của thanh văn, đạo chủng trí là trí tuệ của Bồ Tát, nhất thiết chủng trí là trí tuệ của Phật. Nhất thiết trí đó tức là không quán, nhất thiết trí tức là cái trí tuệ tất cả phát sinh ra là nhờ mình quán không, tức mình thấy tất cả nó đều là không cả. Cái đó rất là hay, rất là cao phải không? Thành nó mới diệt được cái ngã của mình, gọi là không quán. Thì cái đó là trí tuệ của ngài thanh văn. Nhưng mà khi mà mình quán cái đó rồi xong, mình sẽ rơi vào cái không, chấp không. Thành ra bây giờ mình qua cái giai đoạn của Bồ Tát, tức là giả quán, tức là đạo trùng trí. Tức là bây giờ mình biết cái này nhưng mà mình biết thêm cái kia nữa, biết thêm nên chúng sinh căn cơ nó không đều khác nhau. Thì mới giả quán, tức là làm sao giả quán, tức là quán là tất cả mọi sự việc đều là giả hết. Giống như mình tụng Môn Sơn Thí Thực, quý vị nhớ nội tiên không phải không? Nhược nhân dục lượng chi, nhất thiết tam thế Phật, quán thế giới pháp tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Câu đầu tiên mà quý vị tụng Môn Sơn Thí Thực là như vậy. Tức là gọi lúc đó là nhắc lại tất cả những cái linh, những Phật tử, những cô hồn, hoặc cả mình đi nữa như vậy. Nếu mà mình liễu chi được nhược nhân dục liễu chi. Nếu người mà muốn biết rõ nhất thiết tam thế Phật, tất cả các Phật ba đời, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, quán thế giới pháp tánh, tức là thấy cái pháp tánh của thế giới, nhất thiết duy tương tạo, tất cả đều do tâm nó tạo ra, tức là nó không có cái gì ngoài tâm hết. Đó là trong Kinh Hoa Nghiêm. Tâm tức là cái gì? Là một cái giả. Tâm không có thật. Quý vị thấy rõ rệt như vậy không? Tâm nó không có thật, nhưng mà nó phải là không. Tức là nó là giả quán, tức là vì nhân duyên mà nó được lập nên thôi. Tức là vì có nhân thì nó có duyên, và có quả và có báo. Nếu mà nó không xảy ra thì không có, cũng giống như hồi nãy mình nói đó. Vì vô minh nó sinh ra hành như vậy. Vì cái bàn nó quay hoài, nó còn quay thì nó nhảy vô, nó quay tiếp. Chứ nếu mà hồi trước mà mình ngưng, mình quay nó luôn rồi thì thôi, nó không có trở lại nữa. Thì bây giờ chẳng hạn, quý vị thấy rõ. Vì bây giờ số ngày mình cứ tụng kinh hoài, mình tụng kinh nhất định, ngày nào cũng phải tụng kinh hết, thì mình chết làm sao mình lên được. Còn cùng lắm thì bây giờ tốt lắm thì mình cũng lên chỗ A Di Đà, mình ngồi mình tụng kinh. Chứ mình đâu có bỏ cái tụng kinh được nữa, vì nó là cái tập khí rồi. Thì giờ quý vị thấy rõ. Nghe pháp hoàn toàn chứng được nhất thiết chủ trí là như vậy, tức là trí lợi Phật. Vì nghe mà thành ra Phật, chứ không còn thành Bồ Tát Thanh Văn nữa. Xá lợi Phất, chư Phật vị lai ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện nhân duyên thí dụ ngôn từ, vì chúng sinh diễn nói các pháp, các pháp ấy đều là một Phật thừa. Các chúng sinh theo Phật nghe pháp hoàn toàn chứng được nhất thiết chủng trí, tức là cũng thành Phật luôn. Xá lợi Phất, hiện tại trong vô lượng trăm ngàn vạn ức cõi Phật khắp mười phương, các đức Phật Như Lai cũng làm nhiều điều lợi ích an vui chúng sinh. Chư Phật cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, dùng các nhân duyên lời lẽ thí dụ để nói các pháp cho chúng sinh, tức là dùng tất cả mọi pháp hết. Ví dụ như mình nói pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, pháp môn gì đó, thì tất cả những pháp đó đều là phương tiện hết để làm điều lợi ích an vui chúng sinh. Chư Phật cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, dùng các nhân duyên lời lẽ thí dụ để nói các pháp cho chúng sinh. Như là dùng các nhân duyên lời lẽ, tức là tùy theo căn cơ của chúng sinh đó, căn cơ của chúng sinh đó nó thích vậy thì mình vậy. Bây giờ nó đang ăn chưa có ăn chay được mà mình vô nó không được đâu, nhất định phải ăn chay, chứ không ăn chay không ăn chay vô là vậy thì ngục chết. Thôi bỏ đi, nó theo đạo khác luôn chứ. Nó nói ông siêu khủng, thần khủng, Phật nào nói về đâu. Các pháp ấy đều là Phật thừa, các chúng sinh được nghe pháp từ Phật hoàn toàn chứng được nhất thiết chủng trí, tức là cũng thành Phật luôn. Xá lợi Phất, chư Phật ấy chỉ giáo hóa Bồ Tát, đàn giáo hóa Bồ Tát. Giống như trong bản Kinh Ma La Thập mình có nhắc cái phần này, quý vị thấy rõ. Tức là Kinh Pháp Hoa này là kinh cho các Bồ Tát. Nếu mà quý vị không muốn thực hành Bồ Tát, không muốn gì, đọc Pháp Hoa vô ích, quý vị sẽ không thấy được cái gì, không hiểu được, không nắm được, mà quý vị sẽ sanh cái tâm thượng mạn, tức là quý vị sẽ chỉ trích nó nhiều hơn. Vì muốn đem chi kiến giác ngộ chỉ dạy cho chúng sinh, vì muốn chúng sinh tỏ ngộ chi kiến giác ngộ, vì muốn chúng sinh nhập vào chi kiến giác ngộ. Chi kiến giác ngộ tức là chi kiến Phật. Xá lợi Phất, nay ta cũng vậy, vì biết chúng sinh có các điều ưa muốn, tâm mê chấp, nên ta tùy theo căn cơ của họ, dùng các pháp nhân duyên, lời lẽ thí dụ, dùng sức phương tiện để nói pháp. Tức là nói với ông Xá lợi Phất, đấy, hồi nào bây giờ tôi dạy các ông làm thanh văn, tôi dạy mấy ông kia như vậy, không phải là tôi nói láo, nhưng mà bởi vì cái căn cơ trình độ của các ông như vậy, biết chúng sinh có các điều ưa muốn và tâm mê chấp như vậy, thì ra tôi dạy theo cái kiểu đó để cho các ông thấy đó mà các ông vui thích. Xá lợi Phất, khắp thế giới mười phương còn không có hai thừa uống nữa là ba. Nhưng mà trên thực tế, trên thật ra là không có hai thừa mà cũng không có ba thừa, tức là không có hai cách, không có ba cách, mà chỉ có một cách duy nhất là cái Phật thừa thôi, tức là tu thành Phật. Chứ đừng có nói là tu mà thành là thanh văn hoặc tu thành Bồ Tát gì không. Xá lợi Phất, chư Phật xuất hiện trong đời ác năm trược, ngũ trược, thấy mình biết rồi ha. Đó là kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, kiến trược, mạn trược, tức là năm trược. Cái này quý vị hôm trước tụng kinh A Di Đà biết rồi, hôm trước mình cũng học rồi, thôi bây giờ mình nhảy qua cái này đi, khỏi nói cho nó nhiều. Xá lợi Phất, vào kiếp loạn trược, tâm chúng sinh xấu xa bòn sèn, tham lam kinh ghét, tạo các căn trần lành, nên chư Phật dùng sức phương tiện nói một Phật thừa, phân biệt nói ba, nơi một Phật thừa phân biệt nói ba. Tức là đúng ra là chỉ có một thành Phật, một Phật, tức là tu để mà thành Phật thôi, chứ không có tu thành gì hết. Nhưng mà Đức Phật nói chia ra làm ba, nói ba thừa để chi, để quý vị thấy. Ờ thôi bây giờ tôi vô tu này, bây giờ tôi tu, bây giờ tôi thọ ngũ giới này, thì tôi được cái gì, thì tôi được thành cái gì. Quý vị thấy rõ không? Tu ngũ giới thì mình học Phật học phổ thông rồi, nếu mà mình thọ ngũ giới thì mình được làm người, thọ thập thiện á, thì mình lên trời chơi sướng quá. Hoặc là bây giờ quý vị thấy rõ, các thầy cũng nói như vậy, tức là bây giờ quý vị thọ một giới nhá, có năm vị thiện thần đi theo mình ủng hộ mình. Thế quý vị mà hồi nào thì chưa từng thọ giới, phải thọ ít nhất là năm giới như vậy, sát đạo dâm bạo tử đâu có khó gì đâu. Mình không thọ giới thì mình cũng phải như vậy thôi chứ gì, phải không? Thì lâu lâu nhậu nhẹt một chút xíu thì thôi, sát đạo dâm bạo tử thọ năm giới là được 25 vị thiện thần đi theo ủng hộ mình. Nhưng mà mình giữ giới à, chứ phạm giới nào là mấy vị thiện thần nó bỏ đi. Thì cho quý vị nên thọ Bồ Tát giới là vậy, 58 giới quý vị không, 290 thiện thần đi theo quý vị. kinh khủng quý vị đứng từng dần đó. Thế nếu quý vị thấy mà thọ Bồ Tát giới mà giữ giới Bồ Tát rồi ấy, quý vị bảo đảm á, cái này là dùng lời lẽ nhân duyên thí dụ. Thế nếu quý vị thấy cái này nó thật chứ không phải đùa, tức là năm vị thiện thần, một giới năm vị thiện thần, quý vị phạm một giới mất năm vị thiện thần đó, thì ít nhất quý vị cũng được 200 vị thiện thần đi hộ pháp đi, đi mà theo ủng hộ mình. Thế nên nhiều khi mà quý vị thọ rồi quý vị thấy nó kỳ cục lắm, nó xảy ra những cái chuyện gì á mà quý vị nhiều khi quý vị trời chắc là tôi nhờ tôi có tu đó, không phải chuyện đó quý vị, là các ngài theo các ngài chỉ cho quý vị, các ngài ủng hộ quý vị, thì ra phải biết ơn các ngài là như vậy mà nên thọ những giới đó. Thành ra các ngài ngoài mới nói quý vị thọ năm giới rồi nên thọ 10 giới, tại vì nhiều người đang nghe nói Bồ Tát sợ quá, người ta không biết, thật sự là như vậy, người ta không hiểu, mình đây mình biết rồi thì thôi, nó dễ ỏ đâu có gì đâu trời. Xá lợi Phất, đệ tử của ta nếu tự cho mình là A La Hán, là Bích Chi Phật mà không nghe, không biết việc của chư Phật Như Lai, chỉ giáo hóa Bồ Tát thì người ấy chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A La Hán, chẳng phải Bích Chi Phật, đúng không? Bởi vì A La Hán, Bích Chi Phật thì đâu có khả năng để mà giáo hóa Bồ Tát, đúng như vậy, mình không phải nói, mình nói sắc sược mà sự thật là như vậy, phải là Phật, chỉ cho Phật được thôi. Bởi vì nếu mà mình chỉ lấy cái trí tuệ của mình là A La Hán, là Bích Chi Phật thì cái trí tuệ mình vẫn còn giới hạn, chưa có nhất thiết chứng trí. Xá lợi Phất, các tỳ kheo ni tự cho mình chứng đắc quả A La Hán là thân cuối cùng hoàn toàn giải thoát, lại không quyết chí cầu vô thượng Bồ Đề, nên biết hạng người ấy đều là tăng thượng mạng, rõ rệt đó, giống như trước mình nói, tức là mình tu lâu ngày trễ tháng lên được cái này, được cho người ta thăng chức này kia rồi, thì mình tưởng đâu là mình ngon lành, nhưng mà thật ra chẳng ngon lành gì hết. Mà rõ rệt quý vị thấy cái lịch sử trên thế giới không? Đang lên một cái nó giật xuống một cái vô trong chạy cải tạo nằm hoặc là làm cái gì khác, cái một đâu có gì đâu, trời, đang được người ta khen rồi bị nó chửi mấy hồi, trời, ông này mới tới đây thì quý vị thấy nó, bây giờ mình nói đâu xa, nói ví dụ như Hòa Thượng Chí Trơn trước thầy kể cho mình á, quý vị nhớ thầy kể cho mình cách đây cũng chừng mười mấy năm rồi, mình nhớ chuyện không, thầy đi lên Bhutan, Bhutan rất là cái lúc đó là cái xứ đó là xứ Phật giáo, mà ông vua với lại mấy cái minister đó, tức là bộ trưởng đó là Phật giáo nhiều, rồi đi họp hội nghị quốc tế thì gặp Hòa Thượng Chí Trơn, mời thầy Hòa Thượng Chí Trơn lên trên đó chơi, thì ông thầy Chí Trơn cũng lên trên đó chơi, chơi trên đó thì cũng ở nhà bộ trưởng mời, cái bà bộ trưởng thầy kể nó tốt lắm, đi dắt đi ăn uống rồi con hầu nhà rồi cũng vui, để chỉ cho chỗ này chỗ kia, thì thầy thích ông thầy Chí Trơn ngày xưa ông thích đi chơi đi chỗ này chỗ kia không biết, đi coi anh ấy xong rồi đi mấy ngày thì thôi thầy phải trở về Ấn Độ để trở lại Mỹ. Đi về Ấn Độ thì nghe nói ở bên Bhutan, chỗ dưới Bhutan, chỗ Nepal lúc là nó bắt đầu nó lộn xộn, nó đánh nhau như gì nó không biết, thì đi xuống thì nói bây giờ về không được làm sao, thì cái bà bộ trưởng nó nói thôi bây giờ để tôi nhờ hỏi từ coi quân đội nó chở thầy đi về ngang cái chỗ đó được không, thì quân đội thì quý vị biết được cái vùng dưới đó, Nepal nói tụi nó Ấn giáo mà nó ghét thầy chùa dữ, nó không thích Phật giáo, thì lúc thầy đi thì lại gặp một ông tăng Thích Lan đi theo, thì hai người mới đi theo lên thì nói thôi được rồi, bây giờ chở lên trên cái xe nhà binh, xe cam nhông gì đó chở đi, thì kêu chở đây thì lúc đầu nó nhận lên trên nó rồi lên một cái rồi bắt đầu cái thằng chỉ huy ở đó không biết tánh tình nó sao, nó tự nhiên nó vặc, nó nói không được, cái này là đồ nhà binh là không có chở quân dân sự, nếu ông này đi xuống đi, thì cái thằng tài xế mới nói cái này là bà bộ trưởng, bà xứ bên kia vẫn có mắc mớ gì hết, cái nói chập cái nó thôi bây giờ nói bây giờ cho mấy ông đi thì bây giờ mấy ông phải thành civil, tức là lột mấy áo thịt chùa ra đi, thì Hòa Thượng Chí Trơn thì nói thì mình thì thầy thì lột cái áo ra thì trong con cái áo vật khách á nó cũng đỡ, chứ tội với ông thầy Thích Lan cởi áo ra trong còn cái khố mà còn quần xì lít mà chứ đâu còn gì, vì mấy ông sư Thích Lan cũng đi đàng hoàng lắm, chân đất mà quấn có một cái áo thôi, quăng leo lên trên xe cầm nhâm ngồi chạy qua kia, thì thời gian đó thì thầy nói thầy thôi thì đi cũng về tới Ấn Độ đi, nhưng mà mình thấy rõ rệt trong mới hôm trước á là còn ở nhà bộ trưởng gặp cái quan chức này, mới hôm sau hoàn cái là cái một, mà cũng chẳng phải tại mình, chẳng phải tại ai ấy. Nó dễ như vậy, nhưng quý vị thấy như vậy thì nhớ đừng có tưởng là tại vì mình mà mình được cái này được cái kia tăng thượng mạng. Vì sao? Vì tỳ kheo nào thực chứng đắc A La Hán mà không tin pháp này thì điều ấy không thể có, chỉ trừ sau khi Phật diệt độ, lúc ấy không có Phật. Rõ rệt nhá, tức là thời mặt pháp như bây giờ này. Vì sao? Vì sau khi Phật diệt độ rất khó có được người có thể thọ chỉ đọc tụng hiểu nghĩa những kinh như thế. Rõ rệt nhá. Thành ra quý vị thấy quý vị là người có phước, bây giờ vẫn còn những thầy như thầy Chí Tịnh, thầy Tuệ Hải cho nó dịch những cái kinh ra cho quý vị đọc. Mà quý vị được học, quý vị được hiểu như vậy là tốt lắm. Nếu gặp đức Phật khác ở trong pháp này liền được hiểu rõ, tức là nếu mà ví dụ gặp một cái đời khác mà lại có đức Phật khác thì giải thích cho thì thấy rõ rệt. Xá lợi Phất, các ông nên nhất tâm tin hiểu thọ trì lời Phật dạy, lời chư Phật không hư dối, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng kệ nói lại nghĩa trên. Thôi bây giờ mình tới đây mình hết giờ, chắc mình ngưng bây giờ để mình hồi hướng vậy. Còn lại bài kệ thôi thì tới mình sẽ đọc. Thôi bây giờ quý vị chắp tay lại hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử ba chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.